cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Người lãnh đạo và khải tượng phần thứ nhất. Người dạy là tiến sĩ David Shipley.
My name is David Shipley and I serve as president of a ministry called Global Advance.
Tên tôi là David Shipley và tôi là hội trưởng của hội được tên mang tên là Global Advance.
Global Advance is a ministry that is committed to training national church leadership around the world.
Global Advance là một cơ quan cơ đốc mục vụ nhằm mục đích trợ giúp cho những người chăn bầy và hầu cho đạt được mùa gặt toàn cầu.
Our frontline shepherds conferences have taken place in some 25 nations.
Các buổi tổ chức của chúng tôi đã được thành lập ở trên 24 quốc gia tại khắp nơi trên thế giới.
And throughout the world, I see that the crying need in the church is for clear, distinctive, heaven-sent vision.
Và một điều mà chúng tôi ý thức được khắp nơi mà chúng tôi đến trên thế giới này đó là một cái sự cần thiết, một nhu cầu là cần phải có một khải tượng thật rõ ràng và do Chúa ban cho chúng ta.
God has given us a magnificent opportunity as we move toward the 21st century.
Và Chúa đã ban cho chúng ta một cái cơ hội hết sức đặc biệt khi chúng ta chuẩn bị để bước vào thế kỷ thứ 21.
We have within our grasp that for which all the other Christians of the previous 20 centuries have prayed for and longed for.
Và ngày nay chúng ta có được tất cả những gì mà các cơ đốc nhân thuộc về thế kỷ trước hoặc là những năm tháng trước đã cầu nguyện mà bây giờ chúng ta nhận được.
It is within the grasp of this generation of Christians to bring closure or completion to Christ's
Great
Commission. Và chúng ta là
những cơ đốc nhân thuộc thế kỷ này, thuộc thế hệ này, chúng ta là những người sẽ giữ phần vào trong cái giai đoạn cuối cùng để mà thực hiện công tác truyền giáo Chúa Giêsu đã giao chúng ta.
The Great Commission of Jesus right before he ascended into heaven was to go and to make disciples of all the nations.
Và đại mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đó là chúng ta phải đi dạy dỗ muôn dân.
He said to go and proclaim the gospel to every person.
Và Chúa bảo chúng ta phải đi rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người ở thế gian.
And so there is a distinct cry that is coming from the very throne room of God today.
Và do đó mà có một cái tiếng kêu của Chúa xuất phát từ trên ngai của Ngài ở trên thiên đàng ngay trong ngày hôm nay.
A cry from his heart that is being taken up as a missionary challenge.
Và tiếng kêu của Ngài được chúng ta xem như đó là một cái thách thức cho chúng ta bước vào trong cánh đồng truyền giáo.
The AD 2000 and beyond movement.
Chẳng hạn như phong trào năm 2000.
And other believers around the world are calling out.
Và tất cả các cơ đốc nhân ở khắp nơi trên thế giới cũng đang kêu gào rằng
that there be a church planted for every ethnic group
là phải,
under heaven.
Phải có ở bất cứ một cái chủng tộc, một cái dân tộc nào sẽ phải có một hội thánh được thành lập trong tất cả những dân tộc đó trên khắp thế giới.
And that the gospel would go to every person.
Và mỗi người trên thế gian này đều cần được nghe phúc âm của Chúa Giêsu.
But for that to occur, there must be vision in the hearts of God's people.
Và muốn thực hiện điều đó thì trong lòng của các con cái của Chúa phải có một khải tượng do Chúa ban cho.
And particularly in the hearts of the leaders of God's people.
Và nhất là trong lòng của những người lãnh đạo của Hội Thánh Chúa.
The Bible gives a very important principle in Proverbs chapter 29 verse 18.
Và Kinh Thánh cho chúng ta một nguyên tắc hết sức quan trọng được ghi lại trong sách Châm Ngôn chương 29 câu 18.
Proverbs chapter 29 verse 18 says, "Where there is no vision, the people perish."
Châm Ngôn chương 29 câu 18 ghi rằng, đâu thiếu sự mạc thị, dân sự bèn phóng tứ.
Another translation says, "Where there is no vision from heaven, the people are unrestrained."
Và một bản dịch khác thì ghi rằng, nếu không có sự mặc khải đến từ Đức Chúa Trời thì dân chúng sẽ mặc nhiên sống theo ý mình.
Where there is no clarified vision, there is a reckless living.
Có nghĩa là nếu mà không có một cái khải tượng một cách rõ ràng thì người ta sẽ mạnh ai nấy sống theo ý riêng của mình.
Today God is calling his church, his bride, to live with distinction and with purpose.
Ngày nay Chúa Giêsu đang kêu gọi nàng dâu của Ngài, tức là hội thánh, phải sống với một mục đích rõ ràng.
We are to align our lives with the purposes of God.
Chúng ta phải sống một đời sống đúng theo với mục đích mà Chúa đã ban cho chúng ta.
The great purpose of God is that the entire world come to know His Son, the Lord Jesus Christ.
Và mục đích cao cả của Đức Chúa Trời là muốn cho cả thế gian này nhận biết và đặt lòng tin nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu.
He calls on us in this day to live for what matters.
Và Ngài kêu gọi chúng ta ngày hôm nay phải sống với một mục đích và một cái ý nghĩa cao trọng đó.
And what matters is the exaltation of the Son of God to the very ends of the earth.
Và điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta đó là danh của Chúa phải được tôn cao tại khắp cả mọi nơi trên trái đất này.
Throughout history, God has picked up men and women and placed this vision for the evangelization of the world in their hearts.
Và trong suốt những năm qua trong lịch sử của Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã đặt vào trong lòng của những con cái của Ngài cái khải tượng, cái gánh nặng để mà truyền giảng lời Chúa.
I am convinced that God will use this series on the leader and the leader's vision to challenge you to align your life with the purpose of God.
Và tôi ước ao rằng qua những loạt bài học này, Đức Chúa Trời sẽ ban những bài học về sự mặc khải, về khải tượng của những người lãnh đạo.
When we speak of vision from a biblical perspective, we do not mean just someone's good idea.
Khi chúng ta nói về khải tượng mà do Đức Chúa Trời ban cho, thì chúng ta không nói về những ý tưởng tốt lành mà do loài người tạo ra mà thôi.
A vision is not a consensus of a group.
Bởi vì khải tượng không phải chỉ là một cái quyết định do một nhóm người tạo ra mà thôi.
It is not some kind of mystical trance.
Không phải là một cái sự mơ màng.
A biblical vision is when God conveys His heart to you concerning the future.
Nhưng khải tượng là một điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và liên quan đến tương lai của chúng ta.
When God speaks to you concerning His will for the future and places this in your heart, you are carrying His vision.
Khi Đức Chúa Trời phán với lòng chúng ta về ý muốn của Ngài, về chương trình của Ngài cho tương lai của chúng ta, tức là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một khải tượng trong lòng chúng ta.
God may give you a vision for your city and a great church in that city.
Có thể Đức Chúa Trời ban cho quý vị một cái khải tượng về hội thánh của Ngài, một hội thánh rộng lớn của Ngài tại thành phố của quý vị.
Or there may be an injustice in society that is against the principles of God and His holy word.
Hoặc là có một cái mãnh lực nào đó trong xã hội đang đi ngược lại với các nguyên tắc của lời Chúa.
God would call you to lift up your voice against that injustice.
Đặt vào trong lòng quý vị một cái gánh nặng để quý vị sẽ phải lên tiếng để mà chống nghịch lại với sự bất công đó.
And through the influence of your life to produce change or God's will in that situation.
Và khi đó quý vị sẽ thực hành được ý muốn của Đức Chúa Trời trong cái hoàn cảnh đặc biệt đó.
He may place a burden on your heart for those who are not yet reached with the gospel within your own nation.
Có thể Đức Chúa Trời sẽ đặt vào trong lòng quý vị một gánh nặng cho những người chưa hề nghe đến phúc âm của Chúa trong quốc gia của quý vị.
Perhaps there are entire villages or ethnic groupings of people that have never heard the gospel.
Có thể là cả một cái ngôi làng nào đó, hoặc là cả một cái nhóm dân tộc, một nhóm người dân tộc thiểu số ở trong quốc gia của chúng ta mà chưa hề nghe đến phúc âm của Chúa.
And God brings to us the same message that Mary, the mother of Jesus, gave to those servants that day at the marriage of Cana.
Và Chúa sẽ phán với chúng ta y như là điều mà ngày xưa Chúa đã phán với người mẹ bà Mary, mẹ của Chúa Giêsu, đã nói với các người đầy tớ trong cái tiệc cưới đầu tiên mà Chúa Giêsu tham dự.
Mary said to the servants, "Whatever he says to you, do it."
Và khi đó thì bà Mary đã bảo với những người đầy tớ ở đó là bất cứ điều gì mà Ngài bảo các ngươi làm thì hãy làm theo.
In these sessions on vision, God by His Spirit will begin to speak to your heart.
Trong những bài học này về khải tượng, Đức Thánh Linh của Chúa sẽ bắt đầu phán với lòng quý vị.
He will implant inside of your spirit a seed of His desire for the future.
Ngài sẽ đặt vào trong lòng của quý vị một hạt giống về ý muốn của Đức Chúa Trời cho tương lai của quý vị.
That is vision.
Đó chính là khải tượng.
And whatever He says to you, do it.
Và bất cứ điều gì Ngài phán với quý vị, hãy làm theo.
When you begin to align your life around the vision that God puts in your heart.
Khi quý vị bắt đầu sống một đời sống đúng theo với khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong lòng quý vị.
You will find that your life which may have previously been unfocused will now have distinct, clear focus and direction.
Có thể đời sống của mình trước kia thì không có một cái chủ đích rõ ràng, thì bây giờ có một chủ đích thật rõ ràng theo khải tượng mà Chúa ban cho.
That's exactly what happened to a young man, a young prophet by the name of Jeremiah.
Điều đó đã xảy đến trong đời sống của một nhà tiên tri trẻ tuổi, đó là Jeremy.
God delivered to Jeremiah a very distinct vision.
Đức Chúa Trời đã ban cho Jeremy một khải tượng hết sức rõ ràng.
Calling him to a unique ministry and task.
Và kêu gọi Jeremy bước vào trong một chức vụ, một công việc hết sức đặc biệt.
The call of Jeremiah is given to us in the book that bears his name, the book of Jeremiah, chapter 1.
Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho Jeremy được ghi lại trong chương thứ nhất của sách tiên tri Jeremy.
Jeremiah chapter 1, beginning in verse 4.
Sách tiên tri Jeremy chương thứ nhất bắt đầu từ câu số 4.
Then the word of the Lord came to me saying,
có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy.
Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations.
Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biết riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.
Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth.
Tôi thưa rằng, ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi vì tôi là con trẻ.
But the Lord said to me, do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak.
Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói.
Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord.
Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth.
Đoạn Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi.
See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant.
Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.
Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree.
Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỡi Jeremy, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng, tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh.
Then the Lord said to me, you have seen well, for I'm ready to perform my word.
Đức Giê-hô-va bèn phán, ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức, giữ vững, giữ lời phán, ta đặng làm trọn.
This is the story of the call of the prophet Jeremiah.
Đây là lời Đức Chúa Trời kêu gọi cho Jeremy.
Just as Jeremiah received a valuable, important, distinct call from God, so have you.
Tương tự như Jeremy đã nhận được một lời kêu gọi rõ ràng và đặc biệt, thì mỗi người trong chúng ta, quý vị cũng vậy, cũng nhận được một sự kêu gọi đó.
When we receive Jesus Christ into our lives as our Lord and as our Savior,
khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của mình để Ngài làm chủ và Ngài làm Chúa đời sống chúng ta,
we receive God's wonderful gift of eternal life.
Chúng ta tiếp nhận món quà hết sức đặc biệt của Ngài, đó là sự sống đời đời.
We become, the Bible says, children of God.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời.
But you should feel good about yourself, because God only has one kind of child.
Và như vậy thì quý vị cần phải hết sức vui mừng, bởi vì Đức Chúa Trời chỉ có một loại con cái mà thôi.
God only has gifted children.
Ngài luôn luôn chỉ có những người con mà Ngài đã ban ân tứ mà thôi.
When we come into the family of God,
khi chúng ta bước vào trong gia đình của Chúa,
the Holy Spirit dispenses gifts to us.
Đức Thánh Linh ban những ân tứ vào trong lòng chúng ta, trong đời sống chúng ta.
And these gifts are to equip us for a unique work that God desires for us to do.
Và những ân tứ này là những điều mà Chúa đã trang bị sắm sẵn cho chúng ta để chúng ta có thể làm trong chương trình của Ngài.
When God called Jeremiah, he said, "Before you were ever born, I knew all about you."
Đức Chúa Trời phán với Jeremy rằng, trước khi con sinh ra, ta đã biết con rồi.
Before you were formed in your mother's womb, the Lord said, "I knew you."
Trước khi con được tạo ra trong bụng của mẹ con, thì ta đã biết con.
And I ordained you.
Và ta đã lập con.
For a specific purpose that you're to play in your nation.
Để làm một chức vụ hết sức là đặc biệt quan trọng trong nước của con mà ta đã đặt để cho con.
Now there are those who are watching this video all over the world, and the Spirit of God is coming upon the very words that I'm saying right now.
Và quý vị là những người đang theo dõi những băng này ở khắp mọi nơi trên thế giới, thì Đức Chúa Thánh Linh đã giáng xuống và đã ngự vào trong những lời mà tôi vừa mới trình bày với quý vị.
You know that just as God called Jeremiah, He too is calling you.
Và quý vị biết rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi Jeremy như thế nào thì Đức Chúa Trời cũng kêu gọi quý vị như vậy.
He's calling you to an important work for His purposes, not only in your nation, but even past your nation to the world.
Đức Chúa Trời kêu gọi quý vị để thực hiện chương trình và mục đích của Ngài chẳng những trong vòng quốc gia quý vị, nhưng mà còn có thể vượt ra ngoài phạm vi của quốc gia quý vị nữa.
God affirmed and encouraged Jeremiah by saying to him, "I knew you even before you were born."
Đức Chúa Trời xác định và khích lệ Jeremy bằng cách là Ngài cho biết rằng trước khi Jeremy được sinh ra trong bụng mẹ thì Ngài đã biết Jeremy rồi.
But Jeremiah responded, "Lord, I can't do this."
Nhưng Jeremy đáp lại với Đức Chúa Trời rằng, "Thưa Ngài, tôi không thể làm điều đó được."
I don't have the right background. I don't come from the right family.
Tôi không được sinh ra trong một gia đình đứng đắn, không.
I'm not properly trained for such a great assignment.
Tôi cũng không có được đào tạo để mà có thể thực hành một công tác quan trọng như vậy.
Lord, it's as if I were just a little child. I can't do this great thing that you have called me to do.
Và lạy Chúa, con tôi chỉ là một đứa trẻ con, một người còn nhỏ tuổi thì làm sao tôi có thể làm được những điều đó?
You may feel the same way.
Có thể quý vị cũng cảm thấy như vậy.
But God has an important work for you to do.
Nhưng Đức Chúa Trời có một công việc quan trọng để cho quý vị thực hiện.
And in this session on embracing the vision that God has given to you.
Và trong bài học đầu tiên này là bài học nắm chặt lấy khải tượng Đức Chúa Trời ban cho quý vị.
I want you to see five important principles that we derive from the call of Jeremiah.
Tôi muốn quý vị và chúng tôi sẽ cùng học về năm cái nguyên tắc chúng ta rút ra từ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống Jeremy.
Here is principle number one.
Đây là nguyên tắc thứ nhất.
I am important to the kingdom of God.
Tôi là một người quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Therefore, I will act like an ambassador.
Do đó, tôi sẽ cư xử, tôi sẽ bước đi, tôi sẽ sinh hoạt như một người khâm sai của Đức Chúa Trời.
I am important to the kingdom of God.
Tôi là một người quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Therefore, I will act like an ambassador.
Do đó, tôi sẽ cư xử và sinh sống, hoạt động như một người là khâm sai của Đức Chúa Trời.
If you're sitting next to someone as you view this video, turn to them and look them in the eye and say, "I'm important to the kingdom of God."
Nếu quý vị đang theo dõi cái băng video này chung với một số những người khác, quý vị quay sang người bên cạnh và nói với người đó là tôi là một người quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.
I'm going to act like an ambassador.
Và tôi sẽ cư xử như một người khâm sai của Đức Chúa Trời.
The Lord spoke to Jeremiah in verse 7 and he said, "Don't say you're a child."
Và trong câu số 7, Đức Chúa Trời phán với Jeremy rằng, chớ nói tôi là con trẻ.
Do not say that you are inadequate to do what I have called you to do.
Đừng có xem rằng mình là một người không xứng đáng, không có trọn vẹn đủ để mà làm công việc mà ta đã kêu gọi con.
Some of you who are hearing me right now, you've carried a vision from God in your heart for a long time.
Có thể một số người trong quý vị đang nghe bài giảng này và quý vị đang mang trong người một cái khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị trong một thời gian rất lâu rồi.
But everything seems to say I can't do this great thing God has called me to do.
Nhưng mà dường như rất nhiều điều trong đời sống quý vị bảo rằng tôi không thể làm được điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi thực hiện.
Perhaps society itself says this is an impossible task.
Và có thể xã hội xung quanh quý vị đã bảo rằng công việc mà của quý vị đó không thể nào thực hiện được đâu.
Maybe you've shared this vision with a few others only to be ridiculed by them for the largeness of the vision.
Và rồi có thể là quý vị chia sẻ cái khải tượng đó với một người nào đó thì người đó chỉ có chê cười quý vị bởi vì cái vấn đề đó hết sức là quá cao vời, xa vời.
Well, you're watching this tape today because God has a message for you.
Nhưng thưa quý vị đang theo dõi bài học này qua băng video thì Đức Chúa Trời có một sứ điệp dành cho quý vị.
God does not put a vision in your heart to tease you or taunt you with that vision.
Đức Chúa Trời đặt một khải tượng trong lòng quý vị không phải để chế nhạo, để chọc cười quý vị đâu.
He places that vision in your heart for eventual fulfillment of the vision.
Nhưng Ngài đã đặt khải tượng đó trong lòng quý vị để cuối cùng khải tượng đó sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn.
There will be much to learn in the process before the vision becomes reality.
Dĩ nhiên chúng ta sẽ còn phải học rất nhiều những bài học trước khi mà khải tượng đó được thực hiện.
But it's important to embrace the vision that God gives to you.
Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải ôm ấp, cần phải nắm chặt lấy khải tượng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
Don't run from God's assignment on your life.
Đừng chạy trốn khỏi công tác mà Chúa đã giao phó cho chúng ta trong đời sống này.
Because fulfillment in life comes from obeying this distinct word of the Lord that He gives to you regarding your life purpose.
Bởi vì sự thỏa lòng chỉ có thể xảy đến khi chúng ta làm trọn vẹn, chúng ta thực hiện cái gánh nặng, cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng ta mà thôi.
You are important to the kingdom of God.
Quý vị là những người quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.
So you should carry yourself with the decorum that befits the call that is upon your life.
Do đó quý vị cần phải sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong đời sống quý vị.
Whatever specific thing God calls you to do,
bất kể là một cái công việc nào mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi quý vị làm,
Christ calls us all to be His ambassadors.
Thì Đức Chúa Trời đều kêu gọi tất cả chúng ta là những khâm sai của Ngài.
His representatives wherever we live.
Chúng ta là những người đại diện cho Chúa ở trong nơi hoàn cảnh mà mình đang sinh sống.
The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 20.
Đức Chúa Trời cũng phán qua lời của Chúa trong thư Côrintô thứ nhì chương 5 câu 20.
2 Corinthians chapter 5 verse 20.
Côrintô thứ nhì chương 5 câu 20.
Now then we are ambassadors for Christ.
Vậy chúng ta là chức khâm sai của Đấng Christ.
Dear friend, whoever you are and wherever you are, if you know Christ as your Savior, you represent Him as His ambassador.
Thưa quý vị, bất kể quý vị là người nào hoặc là quý vị đang ở đâu, nếu quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài là cứu Chúa của mình, thì quý vị là những khâm sai, là những đại diện của Đức Chúa Trời, là của Chúa Giêsu.
That means that you should carry yourself with the dignity of the office that God has given to you.
Và như thế có nghĩa là quý vị sẽ phải sống đúng theo cung cách của một người mà Chúa đã kêu gọi quý vị.
Now, I'm not speaking here of a carnal arrogance.
Tôi không muốn nói về một cái sự kiêu ngạo xác thịt đâu.
The Bible tells us to turn away from carnal pride.
Bởi vì Kinh Thánh kêu cầu chúng ta dạy bảo chúng ta phải tránh đi những sự kiêu ngạo của xác thịt.
I'm referring to a godly appreciation of who we are in Jesus Christ.
Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là chúng ta cần phải có một cái sự nhận biết xứng đáng với địa vị thật của Chúa cho chúng ta.
If the Bible says we are Christ's ambassadors, then that is what we are.
Bởi vì nếu Kinh Thánh nói chúng ta biết rằng chúng ta là khâm sai của Đức Chúa Trời, thì đó chính là địa vị thật của chúng ta.
One day I was seated on an airplane next to a man and I asked the Lord quietly for the privilege of witnessing to the man seated next to me.
Một lần nọ thì tôi đi máy bay và tôi ngồi cạnh một người đàn ông nọ và tôi cầu nguyện thầm trong lòng xin Chúa cho tôi có cơ hội để làm chứng cho người này.
I have an unwritten rule in my life that I never talk to anyone more than 10 minutes before they know that I love the Lord Jesus with all of my heart.
Và tôi đã đặt ra một điều luật trong đời sống của tôi đó là tôi sẽ phải trong vòng 10 phút khi mà tôi nói chuyện với một người xa lạ nào đó thì trong vòng 10 phút đó đầu tiên đó tôi sẽ phải cho người đó biết là tôi là một người yêu mến Chúa Giêsu.
I asked the man, "What do you do for a living?"
Tôi hỏi ông ta là ông làm gì, ông sinh sống bằng nghề gì?
He said, "I sell property, I sell real estate."
Tôi là một người buôn bán nhà cửa làm nghề buôn bán địa ốc.
And then the man looked at me and he asked me, what do you do?
Và ông ta quay sang hỏi tôi là thưa ông làm nghề gì?
I squared my shoulders and I looked him right in the eye.
Và tôi vươn vai thẳng lên và tôi nhìn thẳng vào mắt của ông ta.
I said, sir, I am an ambassador.
Và tôi nói với ông ta là thưa ông, tôi là một khâm sai, một người đại sứ.
The man's eyes got big.
Và mắt ông ta mở to lên.
He said, are you really an ambassador?
Ông thật là một người đại sứ phải không?
I said, yes, I really am.
Tôi bảo, vâng, thật vậy, tôi là một đại sứ.
He said, well, what country do you represent?
Ông ta hỏi là, ông như vậy, ông là một đại sứ của một quốc gia nào?
The United States?
Của Hoa Kỳ chăng?
I said, no.
Tôi bảo, thưa, không phải.
I represent a kingdom that is far more powerful than the United States.
Tôi bảo, tôi đại diện cho một vương quốc mà còn uy quyền, mà còn mạnh hơn cả Hoa Kỳ.
I represent the kingdom of God.
Tôi đại diện cho vương quốc Đức Chúa Trời.
And dear friends, so do you.
Và thưa quý vị cũng vậy.
You are important to the kingdom of God.
Quý vị là những người quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.
So carry yourself as an ambassador for Christ.
Giờ đó hãy sống, hãy cư xử như là những khâm sai, những người đại sứ của Đức Chúa Trời.
Let me share with you three reasons why you are valuable to God.
Tôi xin chia sẻ với quý vị ba lý do để cho thấy rằng quý vị là những người quan trọng đối với Chúa.
The Bible teaches, first of all, that you are valuable because you're made in the image of God.
Thứ nhất, Kinh Thánh cho chúng ta biết, chúng ta đã được Đức Chúa Trời tạo dựng trong hình ảnh của Ngài.
The Bible says in Genesis chapter 1, verse 27,
trong Sáng Thế Ký chương 1, câu 27,
Genesis 1, 27, that God created man in his own image.
Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 ghi rằng Đức Chúa Trời tạo dựng loài người trong hình ảnh của Ngài.
That means that above all of the other orders of God's creation, God uniquely created human beings.
Và điều đó có nghĩa là trong tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong muôn vật thì loài người hết là đặc biệt nhất bởi vì mang trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.
With the capacity to know him and to love him.
Với cái khả năng có thể yêu thương Ngài và nhận biết Ngài và thờ phượng Ngài.
You're valuable to God because you're made in the image of God.
Chúng ta là người quan trọng đối với Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta đã được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.
And second, you're valuable to God because of the price that was paid for your redemption.
Chúng ta quan trọng đối với Chúa bởi vì cái giá mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra để mà mua chuộc chúng ta rất là cao quý.
1 Peter chapter 1 verses 18 and 19.
Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 18 và 19.
In 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 he says, you know that we weren't redeemed with corruptible things like silver and gold.
Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 18 và 19 cho chúng ta biết rằng vì chúng ta chẳng phải bởi vật hay hư nát hoặc bạc hay vàng mà chúng ta đã được chuộc.
But we were redeemed, purchased to God by the precious blood of Christ.
Nhưng chúng ta đã chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ. Tức là huyết của chiên con không lỗi không vết.
You are valuable to God because of the price that was paid for your redemption, for your salvation.
Quý vị là những người quan trọng đối với Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời đã trả một giá rất đắt là Chúa Giêsu để đem sự cứu chuộc đến cho quý vị.
Had you been the only person in all of the world who needed salvation and forgiveness from God?
Nếu trên cả thế gian này chỉ có một mình quý vị mà thôi và quý vị cần được sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Jesus Christ, the Son of God, still would have left heaven.
Thì Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, sẽ sẵn sàng lìa bỏ thiên quốc.
He still would have come to earth.
Ngài sẵn sàng để mà đến trần gian.
He still would have hung on a cross just for you.
Và Ngài cũng sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá chỉ để cứu một mình bạn.
That's how valuable and how precious you are to God.
Đó là tầm quan trọng và sự quý báu của quý vị đối với Đức Chúa Trời.
You're valuable to God because you're made in His image.
Quý vị là người được quý báu và quan trọng đối với Chúa bởi vì quý vị đã được dựng nên trong hình ảnh Đức Chúa Trời.
You're valuable to God because of the price that was paid for you.
Quý vị là người quý báu đối với Chúa bởi vì giá mà Đức Chúa Trời đã trả để cứu chuộc quý vị rất là cao.
And third, you are valuable to God because of the unique contribution to God's kingdom purposes that only you can make.
Và thứ ba, quý vị là một người quan trọng đối với Chúa bởi vì chỉ có quý vị mới có thể có một sự đóng góp đặc biệt trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà thôi.
Here's a very important verse.
Đây là một câu hết sức quan trọng.
Philippians chapter 3 verse 12.
Thư Philip chương 3 câu 12.
In Philippians chapter 3, verse 12, Paul says, I'm going to lay hold of the reason for which Christ Jesus laid hold of me.
Trong thư Philip chương 3 câu 12, Paulo bảo rằng, chính tôi đã được Đức Chúa Trời giật lấy rồi và tôi sẽ chạy đến nơi trọn lành để mà đạt được điều đó.
Paul said was saying the vision that God had when he brought me into his family, I'm going to embrace that.
Và ý Paulo muốn bảo rằng cái khải tượng mà Đức Chúa Trời đã có khi mà Ngài đem tôi vào trong vương quốc của Ngài thì tôi sẽ cố gắng để mà tôi đạt đến cái khải tượng đó.
The unique call of God upon my life, I'm going to lay hold of that with the same tenacity with which Christ Jesus laid hold of me.
Và tôi sẽ nỗ lực hết sức của mình với tất cả những sự thành tâm của tôi để mà đạt đến cái khải tượng của Chúa ban cho, y như là Chúa Giêsu với cái sự thành tâm và đó mà Ngài chịu chết để chuộc tội cho tôi.
Dear friend, there is a reason for which Jesus brought you into the family of God.
Và vì những khải tượng đó, vì sự quan trọng đó mà Đức Chúa Trời đã hy sinh, Chúa Giêsu đã hy sinh để đem quý vị vào trong vương quốc Đức Chúa Trời.
There is a unique contribution to God's purposes in the earth that only you can make.
Có một sự đóng góp hết sức đặc biệt vào trong vương quốc và trong công việc của Đức Chúa Trời trần gian này mà chỉ một mình quý vị mới có thể đóng góp phần đó mà thôi.
Someone watching me right now, there's a song in you that only you can compose.
Và đối với quý vị là những người đang theo dõi bài học này thì có lẽ là có một bài hát mà chỉ có một mình quý vị mới có thể soạn được bài hát đó mà thôi.
There's a message for your nation that only you can deliver.
Hoặc có một sứ điệp dành cho quốc gia của quý vị mà chỉ một mình quý vị mới có thể rao giảng sứ điệp đó mà thôi.
There's a book inside of you and only you can write it.
Có một quyển sách ở trong lòng quý vị mà chỉ một mình quý vị mới có thể viết được quyển sách đó mà thôi.
And if you do not embrace the vision,
không ôm ấp, không nắm chặt lấy cái khải tượng đó,
no one else can pick up the slack for you.
Có thể nắm lại được cái khải tượng đó.
The world will be forever poorer if you do not embrace the vision.
Và thế gian này sẽ thiếu sót hơn nếu mà quý vị không nắm lấy cái khải tượng của quý vị và đạt đến cái khải tượng đó.
All of us in the body of Christ would suffer.
Và tất cả mọi người trong thân thể của Chúa Giêsu sẽ phải chịu đựng đau khổ.
And so I challenge you to embrace the vision.
Do đó mà tôi thách thức quý vị hãy ôm ấp, hãy nắm chặt lấy khải tượng Đức Chúa Trời ban cho quý vị.
By realizing that you are important to the kingdom of God.
Bằng cách ý thức rằng mình là một người quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Determine today to act like who you are, Christ's ambassador.
Và hãy quyết định ngay ngày hôm nay mình sẽ phải sống, sẽ phải cư xử như một khâm sai của Đức Chúa Trời, bởi vì đó chính là địa vị thật của chúng ta.
There is a second principle that is given in the call of Jeremiah.
Và một nguyên tắc thứ hai mà chúng ta học được trong sự kêu gọi của đời sống của Jeremy.
The word of God is in my mouth.
Lời của Đức Chúa Trời ở trong miệng tôi.
Therefore, I will speak as an oracle of God.
Vì vậy, tôi sẽ phán ra như là lời sấm truyền của Đức Chúa Trời.
The word of God is in my mouth.
Lời của Đức Chúa Trời ở trong miệng tôi.
Therefore, I will speak as an oracle of God.
Vì thế, tôi sẽ nói ra như lời sấm truyền của Đức Chúa Trời.
In verse 9 of Jeremiah chapter 1.
Trong câu số 9 của sách tiên tri Jeremy chương 1.
Jeremiah chapter 1 verse 9.
Jeremy chương 1 câu 9.
God says to Jeremiah, I have put my words into your mouth.
Đức Chúa Trời lại phán cùng Jeremy rằng, này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi.
Dear pastor, do not be hesitant when you speak the word of the Lord.
Thưa mục sư, xin mục sư đừng ngần ngại khi mà rao giảng và phán lời của Đức Chúa Trời, rao giảng lời của Chúa trước hội thánh.
You can count upon the dynamic power of the Word of God to do its work through your life.
Quý vị có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào trong quyền năng của lời Chúa và Chúa sẽ sử dụng đời sống của quý vị khi mà rao giảng lời Chúa.
Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but the words that I speak to you will never pass away."
Chúa Giêsu bảo rằng thế gian, trời đất rồi sẽ qua đi, nhưng lời ta phán cùng các ngươi sẽ không bao giờ qua đi.
In the 19th century, there was a great preacher by the name of Charles Spurgeon.
Vào thế kỷ thứ 19, có một vị mục sư rất nổi tiếng là Charles Spurgeon.
He was one of the most effective preachers of all time.
Ông ta là một trong những người tối tớ giảng đạo của Chúa hữu hiệu nhất.
Many thousands of people came to faith in Christ under his ministry.
Đã có không biết bao nhiêu ngàn người đến để tiếp nhận Chúa qua chức vụ của ông ta.
He also was concerned to train young men for ministry.
Và Chuck Spurgeon cũng có gánh nặng là đào tạo những người hầu việc Chúa.
One day, a young preacher came to Spurgeon very discouraged.
Một ngày nọ thì có một vị mục sư trẻ tuổi đến gặp ông Spurgeon với tấm lòng hết sức là chán nản, thất vọng.
He said, "Mr. Spurgeon, I'm going to quit preaching. I'm going to quit the ministry."
Thưa mục sư, có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi sẽ không có làm mục sư nữa. Tôi không giảng đạo nữa.
The great preacher said, "Well, why would you do this?"
Thì mục sư Spurgeon mới hỏi, tại sao anh lại quyết định như vậy?
The young man hung his head and said, "Well, no one is ever saved when I preach."
Cúi gục đầu xuống mà nói rằng, thưa mục sư, tôi không có một người nào tin Chúa cả khi mà tôi giảng đạo.
And I'm sure with a twinkle in his eye, Spurgeon asked, "Well, young man, you don't expect people to be saved when you preach, do you?"
Thì mục sư mới nói với anh ta là, anh không nghĩ là có người tin Chúa khi mà anh giảng chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ như vậy sao?
After all, you're just a young person.
Bởi vì dù sao đi nữa thì anh cũng chỉ là một người còn trẻ tuổi cơ mà.
You don't really expect people to be saved when you preach.
Anh đâu có tin rằng có người tin Chúa khi mà anh giảng phải không?
And the young man hung his head.
Người thanh niên đó cúi đầu xuống.
He said, "Well, no, I don't really expect people to be saved when I preach."
Anh ta nhìn nhận rằng, vâng đúng vậy, tôi không có nghĩ rằng sẽ có người tin Chúa khi mà tôi giảng.
Spurgeon grabbed the young man by the lapel of his coat.
Thì mục sư Spurgeon mới nắm lấy cổ áo của anh ta.
He looked the young preacher in his eye.
Và nhìn thẳng vào đôi mắt của người mục sư trẻ tuổi đó.
And he said, "That's why they're not saved."
Và bảo rằng đó chính là lý do tại sao mà họ không có được cứu.
You're not expecting it.
Tại vì anh không có nghĩ rằng có người tin Chúa.
You're not exercising faith in the Word of God.
Bởi vì anh đã không sử dụng đức tin vào trong lời của Đức Chúa Trời.
If you are a preacher of the gospel,
nếu quý vị là vị mục sư rao giảng phúc âm của Chúa,
God has put His very word in your mouth.
Đức Chúa Trời đã đặt lời của Ngài vào trong miệng quý vị.
Therefore, you should speak as an oracle of God.
Do đó quý vị cần phải rao giảng như thể là lời sấm truyền của Đức Chúa Trời.
Now, some languages have different punctuation than other languages.
Trong một số những ngôn ngữ thì cái cách đánh dấu, cách chấm phẩy, chấm câu khác nhau.
But I believe this idea will carry in any language.
Nhưng mà tôi tin rằng cái ý niệm này có thể được truyền đạt trong bất cứ một ngôn ngữ nào.
When you stand to speak,
ấy là khi mà quý vị đứng lên để mà rao giảng lời Chúa,
and preach,
giảng dạy lời Chúa.
Don't preach your question marks.
Đừng có giảng theo cái ý nghĩa của một câu hỏi.
Preach your exclamation points.
Nhưng mà hãy giảng như là một cái lời tuyên bố.
Preach what you know for sure.
Hãy giảng những gì mà quý vị biết một cách chắc chắn.
Preach what God has put into your life.
Giảng những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt vào đời sống quý vị.
Peter said in 1 Peter chapter 4 verse 11.
Và trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 11 ghi rằng:
If anyone speaks, let him speak as an oracle of God.
Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời.
No hesitancy in our speaking.
Khi chúng ta rao giảng lời Chúa thì đừng ngần ngại.
But a surety that comes from giving out the very word of God.
Nhưng có một cái sự bảo đảm, một cái sự vững an trong lòng chúng ta khi chúng ta rao truyền lời của Chúa.
Now there's a third principle that emerges from the call of Jeremiah.
Và nguyên tắc thứ ba mà chúng ta học được trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho đời sống của Jeremy.
The work of God is my work.
Ấy là công việc Đức Chúa Trời là công việc của tôi.
Therefore, I will be a diligent worker.
Do đó, tôi sẽ là một người hầu việc siêng năng.
The work of God is my work.
Công việc của Đức Chúa Trời là công việc của tôi.
Therefore, I will be a diligent worker.
Do đó, tôi sẽ là một người làm công siêng năng.
When the Lord called Jeremiah,
khi Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy,
He said in verse 10, "I'm calling you to root out, to pull up, to build, and to plant."
Thì Đức Chúa Trời bảo rằng, ta lập ngươi để mà ngươi nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.
What was he calling Jeremiah to do?
Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy làm công việc gì?
He was calling him to work.
Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy làm việc.
To that exertion of energy for God.
Và phải dùng công sức của mình để mà hầu việc Chúa.
I am amazed, both in my own country and around the world, how many preachers think that God just drops things out of heaven without any cooperation and work from them.
Ở Hoa Kỳ này cũng như ở rất nhiều quốc gia mà tôi đi, tôi gặp có những người họ tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ thả những cái gì xuống từ trên trời và họ không cần phải làm cái gì hết, không cần phải tốn công lao gì hết để hầu việc Chúa.
But the Bible teaches that we are laborers together with God.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta là những người làm công cùng làm việc với Đức Chúa Trời.
The Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 15.
Và Kinh Thánh cho chúng ta ghi lại cho chúng ta trong thư Timothy thứ nhì chương 2.
2 Timothy chapter 2 verse 15.
Chương 2 câu 15.
Work at showing yourself approved to God.
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Give attention to show yourself approved to God.
Hãy chuyên tâm để mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
The Bible teaches that one day we, all of us as believers in Christ, will stand before the judgment seat of Christ.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả những người chúng ta là những người tin Chúa, một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng trước ngay phán xét của Đức Chúa Trời.
We will give an account of our post-conversion life, our life since the time that we came to faith in Christ.
Và chúng ta sẽ phải trình dâng, phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về tất cả những gì chúng ta đã làm trong đời sống chúng ta sau khi chúng ta tin Chúa.
We will give an account to God for the use of finances that
chúng
He put in our hands.
Chúng ta sẽ phải trình dâng tất cả những gì chúng ta đã làm khi chúng ta sử dụng tiền bạc mà Chúa đã giao phó chúng ta.
We'll give an account to the Lord for our relationships and whether or not we lived honorably, particularly with those of the other sex.
Và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về tất cả những gì chúng ta đã làm trong mối tương giao của chúng ta với người khác, đối với những người thuộc thuộc phái nữ hoặc phái nam.
And I am convinced that we will give an account to the Lord of our use or misuse of time.
Và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cách chúng ta sử dụng thời giờ, hoặc chúng ta đã sử dụng như thế nào, hoặc chúng ta phung phí thời giờ như thế nào.
Why should it be that any student, young student in school, would study more than you who are a preacher of the gospel?
Có lý do nào để mà chúng ta có thể chấp nhận được rằng một người sinh viên ở trong một trường Kinh Thánh làm việc nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn là chúng ta là những người đang quản nhiệm là một mục sư?
Why should it be that a natural farmer would be more diligent in tilling his field and in sowing to his harvest than you are in sowing to the spiritual harvest?
Và có lý do nào để mà chúng ta có thể thấy rằng một người làm công, một người gieo lúa ở ngoài đồng mà phải làm việc cực khổ hơn, cực nhọc hơn là chúng ta là những người gieo hạt giống của lời hàng sống của Đức Chúa Trời.
I want to challenge you to embrace the vision of God.
Tôi muốn thách thức quý vị hãy ôm ấp lấy, hãy giữ vững, nắm vững lấy khải tượng của Đức Chúa Trời.
As God's work in your nation. And determine today that you're going to be diligent in the ministry that the Lord has given to you.
Và quyết định ngày hôm nay là mình sẽ là một người làm công việc của Chúa một cách siêng năng trong công việc mà Chúa giao phó chúng ta tại đất nước chúng ta.
Now, in a later session, I'll talk more about this ministry that we have received from the Lord.
Và trong bài học kế, tôi sẽ đề cập đến cái chức vụ, cái công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng ta.
But let me just mention that the Apostle Paul spoke of a ministry that we receive from the Lord.
Và tôi chỉ đề cập ở đây là sứ đồ Phaolô có nói đến về cái chức vụ, cái công việc mà chúng ta tiếp nhận từ Chúa.
Just as much as salvation itself is a gift of God.
Tương tự như là sự cứu chuộc là món quà Chúa ban cho chúng ta.
In the same way, having been saved, God gives us a specific, unique ministry.
Và tương tự như vậy, khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta trở nên con cái của Chúa, thì Chúa ban cho chúng ta một chức vụ, một sứ mạng hết sức đặc biệt.
That's special something that only you can do.
Mà cái chức vụ đặc biệt đó chỉ một mình quý vị mới có thể làm trọn được mà thôi.
And only your life can accomplish.
Và chỉ có đời sống của quý vị mới có thể làm trọn công việc đó.
Be faithful to that.
Xin hãy trung tín trong công việc của mình.
The work of God is your work.
Công việc của Đức Chúa Trời chính là công việc của quý vị.
So be a diligent worker.
Do đó hãy là một người làm công siêng năng.
The fourth principle that comes from the call of Jeremiah.
Và nguyên tắc thứ tư chúng ta học hỏi trong sự kêu gọi của Jeremy.
Revelation is my qualification.
Ấy là khải tượng do Chúa ban cho chính là điều kiện của tôi.
Therefore I will pray.
Do đó tôi sẽ cầu nguyện.
Revelation is my qualification.
Khải tượng của Chúa ban cho chính là điều kiện để tôi thi hành chức vụ.
Therefore, I will pray.
Do đó tôi sẽ cầu nguyện.
It is in the place of prayer that we receive revelation from heaven.
Ý là khi mà chúng ta cầu nguyện là lúc chúng ta tiếp nhận những sự ban cho của Đức Chúa Trời từ thiên đàng.
It is in the place of prayer with the Lord that God's vision is imparted to us.
Chính trong chỗ cầu nguyện đó, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mặc khải từ nơi Ngài.
All over the world, men and women ask me, what is the great qualification for effective ministry?
Rất nhiều nơi trên mà tôi đã đi đến các quốc gia thì nhiều người hỏi tôi là làm thế nào hay là có những điều kiện gì để có thể trở nên một người tôi tớ tích cực và có kết quả cho Chúa.
And some mistakenly believe that the great qualification for ministry is sufficient education.
Có nhiều người thì hiểu lầm cho rằng một trong những điều kiện để có thể trở nên một người tôi tớ hữu dụng cho Chúa đó là phải có học vấn cao.
Now please do not misunderstand what I'm saying.
Xin quý vị đừng hiểu lầm điều tôi nói ở đây.
I am very grateful for the educational opportunities the Lord
tôi
has given to me.
Tôi rất cảm ơn Chúa về cơ hội Chúa ban cho tôi để tôi có thể học hỏi trong về vấn đề giáo dục.
I hold degrees from three of America's great Christian institutions.
Và tôi cảm ơn Chúa về tất cả những trường kinh thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho tại Hoa Kỳ.
However, none of those qualify me to speak to you right now.
Nhưng mà tất cả những cái sự học vấn đó không có phải là điều kiện để mà giúp cho tôi có thể giảng dạy cho quý vị ở đây.
The only thing that qualifies me to minister to you is that God has imparted a vision to me to give
to you. Điều duy nhất, một điều kiện duy nhất để mà cho tôi có thể đứng đây để mà rao giảng lời Chúa cho quý vị đó là Chúa đã ban cho tôi một mặc khải.
And that multiplication that Paul spoke of in 2 Timothy chapter 2 verse 2.
Và đây chính là điều mà Sứ đồ Phaolô đã ghi lại trong thư Timôthê thứ nhì chương 2 câu 2.
In 2 Timothy chapter 2 verse 2.
Trong thư Timôthê thứ nhì chương 2 câu 2.
Paul said, "What you have heard from me, entrust these to faithful men who will be able to teach others also."
Phaolô bảo rằng những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.
Now, please hear me. Education is a wonderful blessing.
Thưa quý vị, có cơ hội để học hỏi lời Chúa, đó là một điều hết sức là tốt đẹp.
But not everyone who hears me on these tapes will have the blessing or the privilege of going to Bible school.
Nhưng mà tôi biết rằng không phải tất cả những người nghe hoặc là xem thấy những bài học này trên băng video mà có cơ hội để mà đi học ở trường kinh thánh đâu. Tôi biết điều đó chứ.
But you have the same privilege as any other Christian in that you can go directly to God's throne of grace.
Nhưng quý vị có cơ hội đồng đều như tất cả những người khác, đó là quý vị có thể đến với ngai của Đức Chúa Trời để mà học hỏi từ nơi Đức Chúa Trời.
The writer of the book of Hebrews said, "Let's come boldly to the throne of grace."
Và tác giả của thư Hebrew bảo với chúng ta là hãy đến với lòng rạng rỡ, đến với ngai ân điển của Đức Chúa Trời.
So that we can find mercy and grace to help in every time of need.
Tìm được những sự thương xót và những ân điển của Chúa trong những thời gian chúng ta có cần dùng.
It's in the place of prayer that we receive this vision or this revelation from heaven.
Và chính trong chỗ chúng ta cầu nguyện mà chúng ta có thể tiếp nhận được những khải tượng và những sự kêu gọi mà Chúa ban cho trong đời sống chúng ta.
There was a great man of God in the last century by the name of George Mueller.
Trong thế kỷ trước có một tôi tớ Chúa hết sức nổi tiếng là George Mueller.
He lived literally by faith.
Ông ta là một người sống hoàn toàn dựa vào đức tin.
God gave him a vision of helping the destitute children in his city.
Và Đức Chúa Trời đã ban cho George Mueller một khải tượng là ông sẽ nuôi nấng, chăm sóc cho các trẻ em mồ côi trong thành phố.
It was a tremendous financial challenge for him.
Đây là một cái công tác đòi hỏi rất nhiều về tài chính.
He could have been crushed by the very vision that God gave to him.
Với cái khải tượng đó thì George Mueller cũng có thể là không có thể chịu đựng nổi.
But Mueller learned a great secret.
Nhưng mà Mueller đã học được một cái yếu tố một bí quyết.
He said, "Before I go to work for God."
Và ông đã bảo rằng trước khi mà tôi đi để làm công việc Chúa.
"First I get in the presence of God."
Thì trước nhất tôi bước vào trong sự hiện diện của Chúa.
Mueller said, "My first assignment every day."
Và Mueller bảo rằng công tác đầu tiên của tôi mỗi ngày
is to get my soul happy in the Lord.
Đó là để cho tâm lòng của tôi, tâm hồn của tôi được vui vẻ trong Chúa.
I don't know what you're going to take away from these sessions that I share with you.
Tôi không biết quý vị sẽ học hỏi được những điều gì qua những bài học mà tôi trình bày với quý vị qua loạt bài này.
But if you take away nothing else, take this away.
Nhưng nếu quý vị không nhớ một điều nào khác thì hãy nhớ điều này.
Let your first assignment every day be to get in the presence of the Lord.
Ấy là hãy để cho cái câu điều đầu tiên, công việc đầu tiên của mình trong mỗi ngày đó là bước vào trong sự hiện diện tương giao với Chúa.
To get your own soul happy in the Lord before you attempt work for Him.
Hầu cho tấm lòng của mình được vui vẻ trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm công việc Chúa.
And then, having received this nourishment from the Lord,
và rồi sau khi chúng ta đã được Chúa tiếp sức, Chúa đã nâng đỡ và gây dựng đời sống chúng ta.
You are then empowered by the Spirit of God to go and effect the vision that God has put in your heart.
Và được Đức Thánh Linh ban quyền năng để mà chúng ta có thể đi ra và thực hiện cái khải tượng mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Let me very quickly give you several keys to an effective life of prayer.
Tôi xin trình bày một thật nhanh những cái yếu tố quan trọng để giúp cho quý vị có một đời sống cầu nguyện vững vàng và kết quả.
First, pray with commitment.
Thứ nhất là cầu nguyện cách trung tín.
The Bible says in Acts chapter 3 verse 1.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 cho chúng ta biết.
Acts chapter 3 verse 1, Peter and John went to the temple at the hour of prayer.
Chương 3 câu 1 của Công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ vào giờ cầu nguyện.
They had committed to a specific time of prayer.
Họ đã trung tín giữ gìn theo một cái giờ giấc nhất định để cầu nguyện.
And then pray with fervency.
Và thứ nhì là cầu nguyện một cách hết lòng.
James said in chapter 5 verse 16.
Trong thư Gia-cơ chương 5 câu 16.
James 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man has much effect.
Người công bình lấy lòng xuất sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều.
And then pray specifically.
Và cái đó là cầu nguyện nêu rõ vấn đề.
Jesus taught a great truth in Matthew 16 verse 19.
Chúa Giêsu cho chúng ta một nguyên tắc hết sức quan trọng trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 19.
In Matthew 16 verse 19, Jesus said, "Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven."
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 19, Chúa Giêsu bảo rằng, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.
He was teaching us to pray specifically.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện và nêu rõ vấn đề chi tiết.
God is not intimidated at all by the specificity of your prayers.
Khi chúng ta cầu nguyện một cách chi tiết, nêu rõ vấn đề thì không có làm cho Chúa phải sợ hãi đâu.
And then the Bible teaches us to pray unitedly.
Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải cầu nguyện với sự hiệp một.
Acts chapter 4 verse 24.
Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 24.
In Acts 4:24, the Bible says that the early church, when faced with persecution, lifted their voice with one accord to God.
Và câu 24 cho chúng ta biết khi hội thánh của Chúa bị bắt bớ, thì tất cả mọi người cùng một lòng cất tiếng để cầu nguyện Đức Chúa Trời.
And then pray persistently.
Và cái đó thì chúng ta cần cầu nguyện một cách kiên trì.
Luke chapter 11 verse 9.
Phúc âm Luca chương 11 câu 9.
Jesus said, "Ask and continue to ask."
Chúa Giêsu bảo rằng hãy kêu cầu và tiếp tục kêu cầu.
Keep on knocking and the door will open to you.
Hãy cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở cho.
Keep on seeking and you'll find.
Hãy tiếp tục tìm kiếm thì sẽ gặp được.
And then pray boldly.
Và cái đó là cầu nguyện cách dạn dĩ.
Hebrews chapter 4 verse 16.
Trong thư Hebrew chương 4 câu 16.
Let's come boldly to the throne of grace.
Chúng ta hãy bước đến gần ngôi ơn phước một cách dạn dĩ và vững lòng.
That we might obtain mercy and find grace to help in every time of need.
Hầu cho được thương xót và được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng.
And finally, pray confidently. Pray with confidence and expectancy.
Và cuối cùng, hãy cầu nguyện với lòng trông đợi và với tất cả những sự tin tưởng nơi Chúa.
1 John chapter 5 verses 14 and 15.
Trong thư Giăng thứ nhất chương 5 câu 14 và 15.
This is the confidence we have in him. That if we ask anything in his name, he hears us, and if he hears us, we know we have the petition that we've desired of him.
Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ điều mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.
The final principle brings us to our next lesson.
Và cái nguyên tắc cuối cùng thì vừa rồi sẽ đưa chúng ta đến nguyên tắc thứ 5 của bài học này.
Principle number 5, I must sow in order to reap.
Nguyên tắc thứ 5 là tôi sẽ phải gieo để tôi có thể gặt.
Therefore I will sow in faith.
Vì thế, tôi sẽ phải gieo trong đức tin.
As this session comes to a close, please hear me carefully.
Chúng ta đã sắp sửa chấm dứt bài học này rồi, tôi xin quý vị lắng tai nghe.
You cannot reap a vision you have not sown.
Quý vị sẽ không thể nào gặt hái một cái khải tượng mà quý vị chưa bao giờ gieo vào đó.
You cannot reap a harvest that has not been sown.
Quý vị sẽ không thể nào mà gặt hái từ một mùa gặt mà quý vị chưa hề gieo trồng.
That's why we need to hear the word of the Lord.
Do đó chúng ta cần phải nghe lời phán của Đức Chúa Trời.
That specific unique call of what God wants us to do.
Và để biết rõ ràng cái sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta là gì.
And then just as the Lord spoke to Jeremiah to arise and begin to walk it out.
Và tương tự như Đức Chúa Trời đã phán với Jeremy là hãy đứng dậy và bước đi.
We too are to get up and to begin to live out the vision God puts in our hearts.
Thì chúng ta sẽ phải đứng lên và bước đi để mà thực hành cái khải tượng Đức Chúa Trời đặt trong lòng chúng ta.
Remember, dear friend, you are important to the kingdom of God.
Thưa quý vị hãy nhớ rằng quý vị là những người quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.